thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 18 tháng 10 có những nội dung chính sau.
Công đoàn cơ quan khối chính quyền gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo quản lý nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10.
Sau hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, đến nay thành phố Thái Nguyên đã có sự phát triển mạnh về bề rộng và chiều sâu, khẳng định được tính chất đầu tàu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và cả vùng trung du miền núi phía Bắc.
Việc tổ chức hội nghị giao ban công tác công đoàn các khối là một trong những hoạt động thiết thực được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức thường xuyên. Việc làm này đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở. Chuyên mục lao động và công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 54 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2016.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bão số 7 có tên quốc tế Sarika đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển nhanh về phía đất liền nước ta. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16 và còn tiếp tục mạnh thêm. Bão có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta trong 2 ngày tới. Ngày 16 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 1829 CDTTG về việc khắc phục mưa lũ tại miền Trung và ứng phó khẩn cấp bão số 7. Để khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, chủ động đối phó với bão, hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đối với khu vực miền núi và trung du, tổ chức kiểm tra an toàn các hồ chứa, vận hành xả nước đón lũ đảm bảo an toàn đập và hạ du các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, đặc biệt là các hồ chứa đã đầy hoặc gần đầy nước, các đập dâng sung yếu, ra soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập úng, sẵn sàng sơ tán dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn. Để đảm bảo an toàn cho các công trình, giảm thiểu thiệt hại do cơn bão gây ra, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên yêu cầu xí nghiệp khai thác thủy lợi Núi Cốc, các trạm, cụm khai thác thủy lợi các huyện triển khai ngay một số việc như sau. 1. Tăng cường kiểm tra tất cả các công trình trên địa bàn, kiểm tra các hạng mục như đập đất, cống lấy nước, tràn xả lũ, máy đóng mở, hệ thống kênh mương, những vị trí sung yếu do ảnh hưởng của các trận mưa bão vừa qua. 2. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, chủ động phòng tránh, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ. Theo phương án phòng chống lụt bão đã được phê duyệt, phân công cán bộ kỹ thuật có năng lực và kinh nghiệm trực tại các công trình đầu mối và thường xuyên báo cáo tình hình diễn biến công trình, mực nước, lượng mưa, công ty theo quy định. 3. Đối với các hồ chứa, các hồ có mực nước cao chủ động hạ thấp mực nước qua cống để phòng lũ, đặc biệt là một số hồ, Núi Cốc, Cây Si, Bó Vàng, Bảo Linh, Đèo Bụt, Quán Chẽ, Gành Chè, Gò Miếu, Phú Xuyên, Đoàn Ủy, Khuôn Nanh, Đồng Tâm, Suối Diễu, Hồ Chuối, Đồng Cẩu, Cặp Kè, Kim Đĩnh, Làng Hin, Chín Tầng, Khuôn Lân, Đồng Xiền, Nước Hay. Khi có mưa lớn xảy ra trên địa bàn có thể làm mực nước hồ từ ngày 19 tháng 10 năm 2016 dâng đến cao trình tràn và tràn với cột nước từ 0,5 đến 1,8 mét. Các đơn vị phối hợp với địa phương, khu vực lòng hồ và vùng hạ du tràn xả lũ, thông báo đến chính quyền địa phương và các hộ dân chủ động phòng chống lụt bão và đề phòng khi mực nước hồ dâng cao và xả lũ qua tràn, ngập lụt hạ du, nhất là khu vực đường xả của tràn, sau tràn và kênh dẫn. 4. Đối với các công trình đập dâng, kiểm tra các hạng mục như đập tràn, sân tiêu năng, tường mố tả, tường mố hữu, cống lấy nước, đánh giá mức độ an toàn công trình, sửa chữa các tồn tại, hư hỏng nhỏ theo quy định của công ty, các hư hỏng lớn kịp thời báo cáo về công ty để sớm được xử lý đảm bảo an toàn. Đặc biệt, hiện có 7 công trình đập dâng được xây dựng theo hình thức đập kết hợp cầu tràn với nhiệm vụ cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, đồng thời phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông trên cầu tràn, các đơn vị trực tiếp quản lý công trình phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện xã khi mực nước xấp xỉ mặt cầu, bố trí lực lượng canh gác tại hai đầu cầu làm nhiệm vụ hướng dẫn hoặc nghiêm cấm nhân dân khi tham gia giao thông trên cầu, chú ý đặc biệt là vào ban đêm. 5. Đối với các trạm bơm tưới, kiểm tra hệ thống điện, động cơ máy bơm có phương án di chuyển động cơ đến nơi an toàn, tránh tình trạng động cơ bị ngập nước, ngắt toàn bộ hệ thống điện, hệ thống truyền tải điện để phòng bị sét đánh. 6. Đối với trạm bơm tiêu úng Cống Táo, kiểm tra toàn bộ hệ thống máy bơm, động cơ điện, hệ thống truyền tải điện đảm bảo sẵn sàng cho việc bơm tiêu úng khi có yêu cầu. Công ty yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, chiều 17 tháng 10, Ban Thường vụ Công đoàn Cơ sở Cơ quan Khối Chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt nữ lãnh đạo tại các phòng ban đơn vị trực thuộc Khối Chính quyền. Cùng dự có các đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Cơ quan Khối Chính quyền thành phố, Quản Trí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Khối Chính quyền, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Thái Nguyên, Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua 86 năm xây dựng và phát triển. Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ thành phố Thái Nguyên nói chung và đội ngũ cán bộ công chức viên chức cơ quan khối chính quyền luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tính đến nay, trong khối có 23 nữ lãnh đạo quản lý từ cấp phó trở lên thuộc 16 trên 29 cơ quan đơn vị phòng ban, chiếm tỷ lệ 45%. Đội ngũ nữ cán bộ công chức viên chức trong khối luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức, phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Nhiều nữ cán bộ trong khối đạt các danh hiệu cao trong các phong trào thi đua được tỉnh và thành phố tuyên dương khen thưởng. Phát biểu tại lễ gặp mặt, đồng chí Quản Trí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã ghi nhận biểu dương những thành tích đã đạt được của đội ngũ các nữ cán bộ lãnh đạo quản lý trong khối, đồng thời mong muốn các chị em tiếp tục phát huy vai trò phẩm chất của phụ nữ Việt Nam xứng đáng với 8 chữ vàng Bác Hồ trao tặng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Thay mặt cho đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo của khối, đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Cơ quan Khối Chính quyền, cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã dành cho chị em phụ nữ và hứa mỗi chị em phụ nữ sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, Công đoàn Cơ quan Khối Chính quyền thành phố Thái Nguyên đã dành nhiều phần quà ý nghĩa cho các nữ cán bộ lãnh đạo quản lý trong khối.
Từ ngày 12 tháng 10 đến 20 tháng 10, Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Cho lực lượng trực tiếp tham gia rà soát và các giám sát viên tại 27 phường xã. Theo đó, lực lượng trực tiếp tham gia rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo là các đồng chí tổ trưởng dân phố đã được cán bộ Phòng Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn cách xác định và quy trình rà soát hàng năm. Quy trình rà soát thường xuyên về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát cận nghèo, hộ nghèo phát sinh, hộ cận nghèo phát sinh, hộ tái nghèo, hộ tái cận nghèo, hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, hộ nghèo thuộc dân tộc thiểu số. Phương pháp rà soát được thực hiện thông qua việc đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin, đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu thập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm sẽ được tổ chức từ ngày 1 tháng 9 đến 31 tháng 12. Rà soát thường xuyên được thực hiện tại thời điểm hộ gia đình có giấy đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp xã phường, có xác nhận của tổ trưởng dân phố, trưởng xóm.
Sáng 17 tháng 10, Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, Sư đoàn 470, tỉnh Thái Nguyên tổ chức tiếp nhận hỗ trợ việc tìm mộ liệt sĩ. Đoàn đi tìm mộ liệt sĩ Sư đoàn 470 Bộ đội Trường Sơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum được thành lập ngày 15 tháng 9 năm 2016 gồm 10 thành viên, trong đó ông Vũ Ngọc Thái, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, Sư đoàn 470 tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn, trưởng ban vận động. Đoàn có nhiệm vụ đến khu vực đèo Ngọc Vin, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum tìm khu mộ liệt sĩ thuộc E551, F470, chôn cất thời kỳ 1973-1975. Để có kinh phí hoạt động, đoàn đã và đang huy động từ nguồn xã hội hóa để đi tìm mộ liệt sĩ. Nhận được thông tin, bà Trần Thị Thục Oanh hiện đang sống tại quận Cầu Giấy, Hà Nội đã đến Thái Nguyên và ủng hộ đoàn số tiền 8 triệu đồng. Là người từng tham gia hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, chứng kiến sự mất mát hy sinh của đồng đội, bà Oanh mong muốn góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để giúp gia đình người thân của những người con đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do cho dân tộc, vơi đi phần nào nỗi đau thương mất mát trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, được thành lập ngày 19 tháng 10 năm 1962, sau hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, đến nay thành phố Thái Nguyên đã có sự phát triển mạnh về bề rộng và bề sâu. Khẳng định được tính chất đầu tàu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên và cả vùng Trung Du miền núi phía Bắc.
Chỉ cách đây 2 năm, tuyến đường Việt Bắc của thành phố Thái Nguyên vẫn là đường đất, mặt đường lồi lõm, cỏ dại mọc sát đường tàu. Thì nay đường đã được nâng cấp, mở rộng thênh thang, có đầy đủ hệ thống thoát nước mặt, nước thải, hàng rào chắn đường sắt và đường bộ, hệ thống vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng. Tuyến đường được thiết kế đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị với lộ giới 22,5m, chiều dài toàn tuyến trên 3km, đi qua 10 tổ dân phố thuộc hai phường Đồng Quang và Quang Trung. Mặc dù vẫn đang ở trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, nhưng tuyến đường đã thực sự tạo ra những đổi thay rõ nét về diện mạo đô thị cho thành phố Thái Nguyên. Trò chuyện với chúng tôi, bà Ngô Thị Lê, bí thư chi bộ tổ 39, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên vui vẻ nói.
Cán bộ và nhân dân khu dân cư nhà tổ dân phố 39 chúng tôi nằm trong cái tuyến đường Việt Bắc vừa mới thi công này, nhìn chung là tư tưởng là rất là phấn khởi. Mà nói thật là chỉ có nhà nước đầu tư thì mới có được cái con đường này, mà cái con đường này là con đường mà tâm tư nguyện vọng của nhân dân mấy chục năm rồi.
Công trình nâng cấp đường Việt Bắc là một trong 12 hạng mục công trình thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên đã đang được triển khai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Để thực hiện dự án lớn có mức đầu tư trên 80 triệu đô la Mỹ từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới, các cấp ủy Đảng chính quyền từ thành phố đến phường xã đã có sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân hiểu về những lợi ích lâu dài của dự án và đồng lòng chung sức thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Nhờ đó đến nay, các hạng mục thuộc giai đoạn 1 2015-2016 của dự án đã cơ bản hoàn thiện. Hiện thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục khởi động giai đoạn 2 của dự án với 7 hạng mục công trình. Xác định phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ và coi đây là khâu đột phá để thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững. Thành phố cũng đặc biệt quan tâm đẩy mạnh thu hút đầu tư, triển khai nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn. Trong đó nổi bật là dự án nghĩa trang An Lạc Viên Edeco Thái Nguyên tại xã Thịnh Đức. Đây là dự án an sinh xã hội được lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện và nhận được sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án. Đây là nghĩa trang cấp 3 do công ty cổ phần tập đoàn Edeco làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng. Ông Đỗ Thành Trung, tổng giám đốc công ty cổ phần Edeco Thái Nguyên cho biết.
Cái dự án nghĩa trang An Lạc Viên Edeco Thái Nguyên là cái dự án mà tôi nghĩ không nghĩ mà nó lại mọi kỳ vọng lại thuận lợi và nhanh như thế. Đặc biệt là nhất là nhân dân ở cái vùng trong dự án đã xuống tham quan, và sau khi tham quan về thì nhân dân đã rất là đồng tình. Và giải phóng mặt bằng chỉ trong có một tháng là bà con đã ủng hộ và đã di chuyển bàn giao lại mặt bằng cho dự án. Dự án Thái Nguyên thì chúng tôi chắc chắn rằng là trong tháng 1 và trước Tết âm lịch 2017 chúng tôi sẽ đưa vào sử dụng một số hạng mục chính như nhà tang lễ, là nhà hỏa táng và các khu dịch vụ.
Với tầm nhìn chiến lược và mục tiêu phát triển bền vững, thành phố đã chỉ đạo triển khai lập xong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2035. Hiện nay đồ án đang trình chính phủ phê duyệt để tiến hành thực hiện. Theo đồ án, thành phố sẽ mở rộng không gian đô thị sang một phần đất của huyện Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương và xây dựng đô thị trở thành thành phố sinh thái, lấy hai bên bờ sông là trục phát triển đô thị. Phù hợp với định hướng phát triển này, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã chính thức triển khai dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, thành phố Thái Nguyên. Đây là dự án lớn được thực hiện bằng hình thức đầu tư chuyển giao BT do tập đoàn Phúc Lộc thực hiện với tổng mức đầu tư trên 18.000 tỷ đồng. Dự án này không chỉ được nhân dân thành phố Thái Nguyên mà nhân dân trong toàn tỉnh mong đợi và kỳ vọng rất nhiều về việc đem lại động lực phát triển mạnh mẽ cho tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Từ nền tảng của một thành phố công nghiệp chuyển mình bắt kịp với tốc độ phát triển mới, thành phố Thái Nguyên đã xác định việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ thương mại, đưa dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thực hiện chủ trương này, thành phố đã triển khai nhiều đề án phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại hình dịch vụ về tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, v.v. được đầu tư phát triển, đáp ứng nhu cầu đời sống xã hội. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ trọng ngành dịch vụ của thành phố chiếm 50% cơ cấu kinh tế. Nhiều năm liên tục, thành phố Thái Nguyên là địa phương duy nhất trong toàn tỉnh giữ vững mức thu ngân sách trên 1.000 tỷ đồng, tạo tiền đề quan trọng để thành phố Thái Nguyên tiếp tục có những đầu tư phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Ông Fatih Beer, du khách người Đức, đã chia sẻ những cảm nhận của mình về thành phố Thái Nguyên.
Also Baugebiete und wie gesagt, ich denke mir ungefähr in 5 oder 10 Jahren wird hier ganz andere Stadt, vielleicht eine Weltstadt werden.
Tôi cảm nhận đây là một thành phố trẻ với những con người trẻ làm việc hăng say và yêu lao động.
Cho
nên tôi tin rằng trong 5 đến 10 năm tới, đây sẽ là thành phố lớn phát triển với những tòa nhà lớn và hiện đại.
Trong điều kiện quỹ đất dành cho sản xuất nông nghiệp đang dần bị thu hẹp bởi quá trình đô thị hóa, thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nội bộ ngành nông nghiệp, cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện đề án ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và đề án bảo tồn và phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương. Đến nay, 6 trên 8 xã của thành phố Thái Nguyên đã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu trong năm 2016, thành phố sẽ hoàn thành chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ tiền thân là một thị xã nhỏ bé với cơ sở vật chất nghèo nàn, đến nay, thành phố Thái Nguyên đã có bước chuyển mạnh mẽ, vươn lên đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội. Đời sống vật chất tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng lên. Điều này khẳng định vai trò lãnh đạo của các cấp bộ đảng, đặc biệt là của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố trong suốt 16 nhiệm kỳ. Ở mỗi giai đoạn lịch sử, đứng trước những yêu cầu bức thiết của cuộc sống, nắm vững đường lối chủ trương của Trung ương Đảng, của tỉnh và xuất phát từ thực tế địa phương, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đều kịp thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị về lãnh đạo các hoạt động trên địa bàn. Bám sát các chỉ thị, nghị quyết này, các cấp chính quyền từ thành phố đến phường xã đã tăng cường chỉ đạo điều hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi tập trung vào phát triển đô thị một cách văn minh, hiện đại để xứng đáng là một cái đô thị mà như Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch ấy, xác định là một cái thành phố trung tâm vùng của các tỉnh Trung Du miền núi Bắc Bộ. Chúng tôi rất phấn khởi là trong nghị quyết đại hội lần thứ 19 của Đảng bộ tỉnh cũng đã đưa vào là xác định là xây dựng và phát triển đô thị thành phố Thái Nguyên, đặc biệt là cái phát triển khu đô thị ở hai bên bờ sông Cầu. Và vừa rồi đây thì Hội đồng dân tỉnh cũng đã họp và ra nghị quyết để phê duyệt cái dự án về cái xây dựng cái hệ thống công trình cấp bách phòng chống lũ lụt sông Cầu và xây dựng các cái công trình đô thị ở hai bên bờ sông Cầu. Và theo cái quy hoạch ấy, thì đến năm 2025 thì hai bên bờ sông Cầu sẽ có một khu, các cái khu đô thị, các cái trung tâm thương mại và dịch vụ có thể nói là rất là hiện đại.
Nhìn lại chặng đường 54 năm xây dựng và phát triển, chúng ta có quyền tự hào về các mốc son lịch sử ghi lại bước trưởng thành của thành phố thân yêu. Tháng 9 năm 1996 được chính phủ công nhận là trung tâm vùng Việt Bắc. Năm 1998, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2002, kỷ niệm 40 năm thành lập, được công nhận là đô thị loại 2. Năm 2007, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng 3. Tháng 9 năm 2010, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Tháng 10 năm 2015, được Chính phủ tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất. Và với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tin rằng thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục vươn mình, thể hiện vai trò đầu tàu, động lực phát triển kinh tế của tỉnh và cả vùng Trung Du miền núi phía Bắc.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Lao động Công đoàn thành phố hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết do Ban Công tác Công đoàn, hình thức tích cực trong việc đẩy mạnh hoạt động công đoàn. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn. Trong đó, việc tổ chức hội nghị giao ban công tác công đoàn các khối là một trong những hoạt động thiết thực được tổ chức thường xuyên nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ công đoàn cơ sở được giao lưu, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn tại cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Qua hội nghị giao ban công tác công đoàn khối xã phường được tổ chức tại phường Quang Trung vào ngày 12 tháng 10 vừa qua, chúng tôi càng hiểu hơn về đặc thù công việc của những cán bộ công đoàn tại cơ sở. Được biết, thời gian qua, các đơn vị xã phường trong khối luôn quan tâm, làm tốt công tác chăm lo đời sống cho cán bộ công chức lao động vào các dịp lễ Tết. Các hoạt động chuyên môn như hệ thống một cửa ngày càng được cải cách, công tác tiếp dân được sắp xếp một cách khoa học đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác cải cách hành chính, giúp cán bộ công chức xã phường thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trên cương vị công tác được giao. Tính đến nay, khối xã phường có trên 800 người với tổng số đoàn viên công đoàn là gần 700 đồng chí, trong đó nữ là gần 400 người. Trình độ của đội ngũ cán bộ công chức trong khối ngày càng được nâng cao. Các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn ngành phát động đều được công đoàn cơ sở khối phường xã triển khai thực hiện có hiệu quả, nhất là các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và xây dựng cơ quan văn hóa. Chị Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Công đoàn phường Cam Giá chia sẻ.
Qua các đợt giao ban công tác quý thì đối với công đoàn cơ sở thì chúng tôi đến được dự công tác giao ban thì đều phản ánh những cái nội dung, những cái chương trình liên quan đến bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động ở cơ quan. Thế và thông qua cái cuộc giao ban đó thì chúng tôi cũng tiếp thu được và chúng tôi được tuyên truyền các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để sau này chúng tôi về tuyên truyền cho tới đoàn viên công đoàn. Thế và chúng tôi cũng phản ánh một số những cái vấn đề hiện nay nó còn khó khăn ở cơ sở. Ví dụ như kinh phí còn rất khó khăn vì cái số lượng đoàn viên nó còn ít. Một số cán bộ không chuyên trách hiện nay muốn vào công đoàn nhưng việc trích cái tỷ lệ hoặc là cái việc đóng kinh phí công đoàn hiện nay nó còn chưa rõ.
Không chỉ có công đoàn khối phường xã, các công đoàn cơ sở của các khối doanh nghiệp, giáo dục và hành chính sự nghiệp đều thấy được lợi ích và tầm quan trọng của hoạt động giao ban công tác công đoàn. Ngoài việc tạo điều kiện để các cán bộ công đoàn cơ sở được giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn, việc tổ chức hội nghị giao ban công tác công đoàn các khối theo định kỳ hàng quý trong năm còn là dịp để Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đánh giá những kết quả mà các khối đã đạt được trong quý vừa qua. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại và đề xuất phương hướng nhiệm vụ thực hiện công tác công đoàn trong quý tiếp theo. Qua hội nghị giao ban quý 3 năm 2016 vừa được tổ chức, hầu hết công đoàn cơ sở của các khối luôn tích cực chủ động trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và các hội thi do các cấp công đoàn phát động. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi của người lao động được các công đoàn triển khai có hiệu quả thông qua hoạt động thăm hỏi và tặng quà nhân dịp lễ Tết. Nói về ý nghĩa của việc tổ chức các hội nghị giao ban công tác công đoàn, bà Đặng Thị Kim Tuyến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong những năm qua thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì các cấp công đoàn thành phố đã đổi mới nội dung phương thức hoạt động, mọi hoạt động là hướng về cơ sở. Trong đó chúng tôi đã duy trì cái việc giao ban tại cơ sở, giao ban theo từng khối. Thì qua các cuộc giao ban thì sẽ đánh giá sâu hơn nội dung hoạt động công đoàn của từng khối để từ đó sẽ nắm bắt được những cái khó khăn thuận lợi của từng khối để chúng tôi sẽ có những cái chỉ đạo cho nó sát thực với thực tế và có những đề ra những phương pháp và những cái giải pháp trong thời gian tới góp phần nâng cao hiệu quả công tác công đoàn tại cơ sở và qua đó thì cũng là những cái kênh để chúng tôi nắm bắt thông tin và tiếp cận với người lao động một cách thiết thực và đem lại hiệu quả cao hơn trong hoạt động công đoàn.
Để góp phần nâng cao hiệu quả của các hội nghị giao ban, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức nhằm giúp công đoàn cơ sở, nơi được đăng cai tổ chức hội nghị có thêm cơ hội để trao đổi sâu hơn về hoạt động chuyên môn của đơn vị. Đặc biệt, sau mỗi hội nghị giao ban khối, các công đoàn cơ sở đã tích cực chủ động hơn trong hoạt động công đoàn, nhất là đẩy mạnh trong phong trào thi đua trong khối. Chú trọng xây dựng các thỏa ước lao động tập thể đối với khối sản xuất kinh doanh nhằm tạo điều kiện để người lao động gửi gắm tâm tư nguyện vọng của mình đến chủ sử dụng lao động. Nhiều đơn vị coi việc chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở là động lực để đưa hoạt động công đoàn ngày càng phát triển. Chính vì thế, ngoài việc tham gia các lớp tập huấn do Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên, các công đoàn cơ sở chủ động thành lập các lớp bồi dưỡng cho cán bộ đoàn viên công đoàn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội nghị giao ban tại cơ sở. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Lao động Công đoàn thành phố số tháng 10 năm 2016. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 7. Hồi 13 giờ ngày 18 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, trên đất liền đảo Hải Nam Trung Quốc, cách Quảng Ninh, Hải Phòng khoảng 360 km về phía Đông Nam, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km. Đến 13 giờ ngày 19 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km, đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 20 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc, 107 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7. Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 10 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây. Cảnh báo: do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, từ đêm 18 tháng 10 đến hết đêm 19 tháng 10, khu vực Thái Nguyên có khả năng xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to kèm gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 40 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 10 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm có mưa, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, có nơi mưa to. Gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa vừa đến mưa to. Gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vừa đến mưa to. Gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ.
Bắc Á Banh, chi nhánh Thái Nguyên, chính thức khai trương ngày 18 tháng 10 năm 2016 tại địa chỉ số 552 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 9, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, trở thành điểm thứ 94 trong hệ thống mạng lưới giao dịch rộng khắp của Bắc Á Banh trên toàn quốc. 22 năm thành lập và phát triển, Bắc Á Banh luôn nỗ lực củng cố vị thế của một ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong, phát triển các sản phẩm dịch vụ khác biệt, mang lợi ích thiết thực cho khách hàng và cộng đồng. Bắc Á Banh cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng, sản phẩm tiết kiệm, tài khoản, tín dụng, thẻ, ngân hàng điện tử, thanh toán trong nước và quốc tế, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Nhân dịp khai trương, Bắc Á Banh Thái Nguyên dành tặng những quý khách hàng đầu tiên hàng trăm phần quà hấp dẫn, gồm ô, mũ bảo hiểm, áo mưa, sữa tươi sạch TH Chumil. Đến giao dịch tại Bắc Á Banh Thái Nguyên để trải nghiệm các sản phẩm đa dạng được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại, có tính bảo mật cao, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Bắc Á Banh Thái Nguyên 02803 856 555.
Taxi Hoa Mai xin kính chào quý khách. Taxi Hoa Mai xin thông báo đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona, nhận hợp đồng tuyến Bắc Cạn Thái Nguyên, giá vé bình quân 120.000 đồng một lượt, tuyến Bắc Cạn Hà Nội, giá vé bình quân 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Đặc biệt đơn vị miễn phí đưa đón tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai trị giá 20.000 đồng một lượt. Doanh nghiệp chúng tôi cũng nhận vận chuyển phách nhanh, hàng hóa, giấy tờ tại Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Cạn. Địa chỉ trả và nhận: tại Hà Nội, số 2 Khuất Duy Tiến; tại Thái Nguyên, số 111 đường Thống Nhất, thành phố Thái Nguyên, đối diện bến xe mới;
và tại Bắc Cạn, số nhà 44, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Cạn, gần trường cấp 2 Đức Xuân. Quý khách có nhu cầu liên hệ tổng đài nhận hợp đồng tại Bắc Cạn là 02816252525 và tại Thái Nguyên là 02803833833. Mọi thông tin phản hồi xin liên hệ 0888 851 851.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.